Chương 9, cường giả như mây tụ thần hỗn vương cứ như thế ngã xuống sao. Phe trận gen tộc cơ giới không khỏi khiếp sợ, cũng lập tức đoán ra Na Đao Hạ Vương rất nổi tiếng này khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó. Hắn mua vài vũ khí khá đặc thù trong vũ trụ. Dù sao Trọng Tiễn Vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng cũng không thể miễu sát cường giả phong vương đỉnh cao được. Hai thanh loan đao mà hắn sử dụng khẳng định có một chút đặc thù, cũng có thể là binh khí do chất liệu đáng sợ đặc thù nào đó chế tạo ra. Thật là xa xỉ, Đao Hạ Vương này lai lịch khẳng định không bình thường. Lúc trước không có danh khí gì, nghe nói hắn chiếm được bảo tàng Tê Tháp, nhất thời khác hẳn. Phóng chừng bảo tàng Tê Tháp rất kinh người, giúp hắn đủ tiền mua được những vũ khí đáng sợ xa xỉ ấy. Các cường giả khác phe trận doanh tộc cơ giới, kể cả các cường giả phe trùng tộc xa xa cũng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán. Phe trận doanh cơ giới, phe trùng tộc lập tức trọng thị Đao Hạ Vương hơn nhiều. Rốt cuộc không người nào ngu ngốc tùy ý nhục mã La Phong nữa. Tuy như thế, nhìn phe trận gen tộc cơ giới lại do một đám bất hữu cấp phong vương tụ tập, lại có hai tộc nhân cơ giới ở đây, lại bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhẫn nhịn chứ? Bị giết mất một chiến hữu, họ không phàn nàn gì thì quả là quá mất mặt. Đao Hạ Vương, người có ý gì đây? Hai tộc nhân cơ giới được các nhân vật khác vây kín, mặt chiến khải đen, da hơi có màu xanh. Lúc này quát to, vèo, Trọng Tiễn Vương đã bay trở về cạnh La Phong. Có vẻ rất cung kính, nhưng không ai quên được Trọng Tiễn Vương tâm ngoan thủ lạc như thế nào. Bất hữu tộc cơ giới, La Phong lạnh lùng nói, ẩu ngoại, ta không hề khiêu khích phe tộc cơ giới các ngươi, kể cả phe trùng tộc nữa, nhưng thần hỗn vương nho nhỏ lại dám nhục mã ta. Hừ, thật sự nghĩ rằng có một đám đồng minh thì ta không dám động thủ, rồi có thể tùy ý nhục mã ta à? Hắn đã quên mất, tôn nghiêm của cường giả không được khiêu khích, không cho phép bất kỳ ai vũ nhục, trừ phi hắn có đủ thực lực. Nhưng tiếc rằng Trọng Tiễn Vương dưới trướng của ta vừa ra tay đã chứng minh một việc. Ồ, thần hỗn vương hiển nhiên có thực lực như vậy, đã nhục mã ta, phải chuẩn bị tư thế bị ta công kích. La Phong lướt mắt nhìn phe tộc cơ giới, tin rằng các bất hữu cấp phong vương phe tộc cơ giới các ngươi cũng thấy tất cả rồi, cũng hiểu được nguyên do. Nếu các ngươi muốn xuất đầu cho tên thần hỗn vương ngu xuẩn đó, ta sẽ nghênh chiến. Ta thật ra không có cừu oán gì với chư vị, ta cũng không muốn chiến đấu. Tiết kiệm thực lực để nghênh đón trấn phong tinh thần sắp xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Bây giờ lãng phí thực lực, đến lúc đó sẽ phải hối hận, chỉ làm cho các cường giả khác chiếm tiện nghi thôi. Nhiều cường giả phe tộc cơ giới không khỏi đưa mắt nhìn đám trùng tộc phía trước. Bây giờ thực lực ma phương thì La Phong yếu nhất, tộc cơ giới mạnh hơn một chút, trùng tộc mạnh nhất. Nếu là phe tộc cơ giới và La Phong giằng co, rất có thể cuối cùng bị phe trùng tộc tận diệt. Hư trấn phong tinh thần xuất thế quan trọng nhất, hy vọng ngươi có thể sống qua trận giết chóc này. Tên tộc nhân cơ giới xuất đầu quát to, hy vọng các ngươi cũng vậy. La Phong nhếch miệng cười, lập tức song phương không nói gì nữa. Phe trùng tộc cũng thầm thất vọng, nhưng cũng không phản ứng gì. Trong vũ trụ thực lực các siêu cường giả nếu chênh lệch không quá lớn thì rất ít chính thức chiến đấu sinh tử, không nắm chắc ai dám làm, không có ích lợi gì ai mà làm. Thần hỗn vương vừa chết, phe tộc cơ giới cũng phải nói vài tiếng, La Phong cũng phải nể mặt đối phương một chút. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, về phần sau này tính sổ ư? Có thể như vậy sao? Vì một thần hỗn vương đã chết, ai mà ngu ngốc đi đấu với tên Đao Hạ Vương vốn có thể nô dịch một phong vương cực hạn chứ? Tìm chết à? Bề ngoài thì quanh minh chính đại, nhưng trên thực tế cái trung tâm chính là ích lợi. Thiên hạ làm việc cũng chỉ vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi. La Phong trong lòng thầm nhắc, trên lịch sử Hoa Hạ, các tiền bối sớm đã nhìn thấu tất cả đều là ích lợi thôi. Phe trùng tộc, phe tộc cơ giới, La Phong và Trọng Tiễn Vương, ba phương cùng tiến vào không gian cấm kế tiếp. Vừa tiến vào đã phát hiện ra không gian cấm đang có hai đám bất hủ ngoại tộc phân ra hai nơi, hình như đang giằng co. Một phương là trận doanh nhân loại, bên kia là phe trùng tộc. Khiên trận vương, La Phong liếc mắt đã thấy trong trận doanh nhân loại có một nam tử ba mắt, tóc màu nâu rất dài xõa tung, mặc chiến y màu đen. Người này chính là Thiên Trận Vương, là cường giả cấp phong vương đỉnh cao. Vì hắn rất sở trường về huyễn cảnh, công kích linh hồn, do đó mức độ uy hiếp không thua gì phong vương cực hạn trước nào. Như loại tinh thông huyễn cảnh, công kích linh hồn này chỉ cần hơi thiêu đốt thần lực bất hủ một chút, khi chuyển công kích linh hồn thì đến cả phong vương cực hạn cũng có thể bị uy hiếp. Dương Thiên Trận Vương sáng mắt lên, Thương Vũ Vương, La Phong dẫn Trọng Tiễn Vương bay qua, trao đổi với những bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại. Trong các bất hủ trận doanh nhân loại, thì nhân loại chính thức cũng chỉ có một mình Thiên Trận Vương, những người khác đều là ngoại tộc. Dương, Đao Hà Vương, Đao Hà Vương, Đao Hà Vương. Nhiều cường giả trận doanh nhân loại đặc biệt, khi thấy Trọng Tiễn Vương đứng cạnh La Phong rất ngoan ngoãn, đều trong lòng thầm kinh hãi. Lúc trước Trọng Tiễn Vương chìm vào hôn mê, tất cả mọi người đều đoán ra Trọng Tiễn Vương sẽ bị nô dịch. Nhưng Trọng Tiễn Vương đã chìm vào hôn mê, nếu muốn trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục thực lực, cái giá sẽ cao vô cùng. Đây là điều mà các phong vương trận doanh nhân loại phải ngưỡng mộ, ai đấy không khỏi nhiệt tình với La Phong hơn nữa. Nếu có kết giao thì gọi là Dương, không có giao tình cũng nhiệt tình gọi Đao Hà Vương. Tự nhiên các cường gia trận doanh nhân loại lấy La Phong, khiến trận vương làm hạch tâm. Còn bên kia, hai đám cường giả trong trận doanh trùng tộc cũng hội hợp. Chỉ nghe thấy những thanh âm vang lên Khô Châm Vương, Khô Châm Vương, Nam Trừng đại nhân đâu, Khô Châm Vương. Từ những lời chào ấy cũng có thể nhìn ra, sau khi hội hợp, không hề nghi vấn gì, thủ lĩnh của phe trùng tộc vẫn là trùng tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ Nam Trừng chưa lộ diện đó. Khô Châm Vương nhíu mày, Khô Châm Vương nhíu nhíu mày. Khô Châm Vương là người có phòng ngự mạnh nhất dưới trướng Nam Trừng. Khô Châm Vương ở đây, Nam Trừng nhất định cũng tới rồi, không ngờ sớm như vậy mà đã gặp phải Nam Trừng. Bây giờ không gặp, sau này cũng sẽ gặp thôi. La Phong cười, La Phong cười, tin chắc có thể đối phó được với Nam Trừng chứ. Thiên Trận Vương nhìn về phía La Phong. Không, La Phong nói vẻ bất cần, ngươi thì sao, hoàn toàn không có hy vọng. Thiên Trận Vương cũng lắc đầu, rất lưu manh. Trung tộc Mẫu Hoàng ai nấy đều là những đại sư tinh thông về phương diện linh hồn. Đến cả loại phong vương cực hạn như Khô Châm Vương cũng bị khống chế làm nô dịch. Về phương diện linh hồn, mụ này mạnh hơn cả ta làm gì có chút hy vọng chứ. Ừ, La Phong gật đầu, đúng vậy, Trung tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ rất đáng sợ. Bản thân đã là một đại sư tinh thông phương diện linh hồn, dưới trướng lại có cả một quân đoàn trùng tộc bất hủ, cường giả càng nhiều, cường giả càng nhiều, uy hiếp chiến lược của người đứng đầu lại càng yếu. Thiên Trận Vương truyền âm nói, bây giờ trùng tộc Mẫu Hoàng Nam Trừng rất lợi hại, một mình một người có thể chấm nhiếp tất cả chúng ta, nhưng khi số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, uy hiếp sẽ nhỏ hơn, đặc biệt là khi Trấn Phong tinh thần xuất thế, các phong vương ngoại tộc tụ tập nhiều tới mức đáng sợ. Số lượng nhiều, mà cơ hồ mỗi người đều là phong vương, chỉ cần một bộ phận cường giả hợp kích, dù vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi, phải né tránh, không dám ngạnh kháng. La Phong gật đầu, số lượng nhiều tới mức nhất định cũng rất đáng sợ. Thời gian trôi qua, từ một không gian cấm, mọi người lại tới một không gian cấm khác. Mỗi khi tới một không gian cấm, đều có thể hội hợp với các cường giả khác, dẫn đến số lượng bất hủ ngoại tộc càng ngày càng nhiều. Cảnh này cũng cho tất cả cường giả đều nhận định, Trấn Phong tinh thần khẳng định xuất thế. Chỉ có Trấn Phong tinh thần xuất thế, tinh thần tháp mới có thể có vô số cường giả không ngừng tập hợp. Khô Châm Vương, là Khô Châm Vương, Khô Châm Vương tới rồi. Trùng tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ Nam Trừng khẳng định cũng tới. Lão quái vật đó cũng muốn cướp loạt Trấn Phong tinh thần. Hy vọng chúng ta tìm được càng thấp hơn. Mặc dù số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng bất luận là trận doanh nhân loại, phe yêu tộc, trận doanh tộc cơ giới, những đàm luận cơ hồ đều nói về Khô Châm Vương và Nam Trừng. Nam Trừng, không hề nghi vấn gì, là người mạnh nhất trong một đám bất hủ cấp phong vương nhốn nháo bây giờ. La Phong đang cùng đám thần linh bất hủ trận doanh nhân loại đứng trên bầu trời Thảo Nguyên, gặp Khô Châm Vương giết thần Hỗn Vương, cũng chỉ mới diễn ra trong một hôm, lúc này mới qua ở trại X không gian cấm. Không ngờ đã tụ tập trên xuyên tích thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ rồi. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, phe trận doanh tộc cơ giới đại khái có trên 600 cường giả, trận doanh trùng tộc đại khái có trên 800 cường giả, phe yêu tộc có 500 cường giả, trận doanh nhân loại có 600 cường giả, có hơn CGH, bất hủ ngoại tộc. La Phong mặc dù có thể nhận ra vài người, nhưng hắn có thể phán đoán, phần lớn họ đều là cấp phong vương, còn chưa tới mục tiêu. Đã có nhiều bất hủ ngoại tộc tụ tập như vậy rồi, đến khi Trấn Phong tinh thần xuất thế, không biết có bao nhiêu thần linh bất hủ nữa. La Phong cảm thán, nhân loại trải qua những năm tháng đại đằng đẵng, số phong vương cường đại ngã xuống lại sống lại, cho dù như thế cũng mới có 10 vạn bất hủ cấp phong vương thôi, nhưng nước mắt nhìn cả vũ trụ, tỷ tỷ tộc quần cộng lại, số phong vương lại nhiều bất thường, chỉ cần tinh thần tháp cũng tập hợp vài chục vạn bất hủ cấp phong vương rồi, đã vượt xa một tộc quần nhân loại rồi, hiển nhiên một tộc quần không thể sánh ngang với vô số tộc quần, cho dù chỉ là một phần ngàn, một phần vạn của tỷ tỷ tộc quần này. Nhưng tộc quần đỉnh cao sở dĩ cường đại, chủ yếu là có chiến lực đỉnh cao, quan xa xa. Không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đoàn cường giả nhốn nháo đi vào, là cửa vào. La Phong liếc mắt nhìn, thần linh bất hủ lại nhiều hơn rồi. Tư Hồ chia làm hai trận doanh, một là phe chủng tộc, một là phe nhân loại ta, tạo thành ba trận doanh rồi. La Phong sáng mắt lên, làn sóng hồi hợp các cường giả vừa tới. Thật ra lại chia làm ba trận doanh, phe chủng tộc là mạnh nhất, phe nhân loại ít cường giả hơn, phe yêu tộc vẻn vẹn chỉ có một tên, Huyền Mộ Vương, Huyền Mộ Vương và Huyền Mộ Vương. Vốn đám người La Phong sớm thở phào, thì các cường giả đến từ các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ cơ hồ đều đưa mắt nhìn vào cường giả phe yêu tộc vừa đến một mình. Hắn vác một thanh chiến đao huyết sắc khổng lồ, toàn thân hắn bao trùm một tầng lân giáp huyết sắc, có cái đầu cùng loại với con sói một sừng, gương mặt có một cái vệt xanh và một vệt đỏ, còn có chín cái đuôi đầy lân giáp, chân đạp hư không, ánh mắt như làm cả không gian đang run rẩy. Ở đây tuy có trên 2000 ngoại tộc bất hủ cấp phong vương, nhưng họ đều hoàn toàn yên lặng, về mặt khí thế đã bị vị cường giả này áp chế. Đến cả phe trùng tộc có trùng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng, trong nháy mắt về mặt khí thế cũng bị áp chế luôn. Huyền Mộ Vương, là hắn, là Phong nhiều mắt, là hắn, là Phong nhiều mắt.